Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Chia sẻ học tập Quần Thư Trị Yếu 360. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 69. Các vị trưởng bối tôn kính, các vị bằng hữu, xin chào tất cả mọi người. Quần thư trị yếu 360 của chúng ta đi vào bài mục lớn thứ ba, đó là quý đức. Chúng ta hiểu được đức là căn bản, nó là học vấn, nó là căn bản của sự nghiệp gia đạo, cũng là căn bản của việc trị quốc bình thiên hạ. Đúng lúc một hai tuần này liên tục có hai ba vị nữ sĩ đã nói với tôi, cô nói khi tôi đang giảng ở trên lớp đều nhấn mạnh nữ đức, sao lại không nhấn mạnh nam đức? Chúng ta vào ngày xưa, người nam đọc sách có câu lễ nghĩa 300, uy nghi 3000. Yêu cầu đối với đức hạnh của họ thì yêu cầu là rất nhiều. Cho nên các vị nữ đồng bào có cần phải mở thêm một khóa trình nam đức nữa hay không? Đầu tiên, chúng ta biết đức là quan trọng. Vậy làm sao để tăng trưởng đức hạnh của chính mình? Người xưa có nói, quán đức ư nhẫn, quán phúc ư lượng. Đức hạnh của một người có thể nâng cao lên được hay không thì phải xem sự nhẫn nại, công phu nhẫn nhục đạt đến đâu. Trên đời này không có người nào là không thể bao dung, không có sự việc không thể bao dung. Đức hạnh người đó đã có thành tựu rất nhiều rồi. Cho nên đức hạnh phải nâng cao chính là tu công phu nhẫn nhục, nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Muốn thành tựu học vấn, thành tựu gia hòa vạn sự hưng, thành tựu sự nghiệp, thì làm sao có thể không bao dung, không nhẫn nhục chứ? Cho nên các vị nữ đồng bào chúng ta đã hỏi tôi, có thể nào giảng bài nam đức hay không? Chúng ta nói giác ngộ phải từ việc quán cái tâm làm quan trọng mà bắt đầu. Khéo quán cái tâm của chính mình, khi chúng ta động cái ý niệm này, ây da, sao cứ giảng nữ đức, cứ nói về tôi, tại vì sao không giảng về đàn ông chứ? Xin hỏi cái ý niệm này là giác hay là mê? Cho nên là không phải gió động, cũng không phải là phướng động, mà là tâm của người đang động. Chúng ta vừa nói đến đức hạnh chánh kỷ hóa nhân, đây là nhà đạo nói, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói chánh kỷ. Trước tiên phải yêu cầu chính mình, không nên yêu cầu người khác. Khổng Tử lại nói chánh kỷ nhi bất cầu ư nhẫn, tắc vô oán. Vì câu nói này có thể lấy một suy ra ba, không đoan chánh ở mình mà đi cầu ở người thì tất có oán. Chúng ta học văn hóa truyền thống, học giáo huấn thánh hiền, phải nên có đức phong. Đức phong này phải khiến cho người ta như tấm gió xuân vậy. Nếu như chúng ta sau khi học rồi, cái tâm thái này có thể đều là đi yêu cầu người khác, đó gọi là gió bão chứ không phải là gió xuân. Hơn nữa, khi vị nữ đồng học này bảo tôi giảng về nam đức là ở trong tình huống như thế nào vậy? Là giảng ở trước mặt chồng của cô ấy, khi đang có mặt chồng của cô ấy. Thầy Thái à, thầy cứ giảng về nữ đức mà tại sao không giảng về nam đức vậy? Lời của cô hàm ý sâu xa, tôi cũng nghe hiểu được. Cho nên có những lúc chúng tôi bị người ta dồn ép đến mức không biết nên giảng cái gì mới được, chỉ có thể nói mọi người vất vả rồi. Tôi cũng từng gặp qua một người mẹ dắt hai đứa con đến trước mặt thầy Thái: nè con, cúi chào đi, cúi xuống. Sau khi ấn đầu chúng xuống liền nói: hai đứa con này của tôi không biết nghe lời, thầy Thái à, thầy giúp tôi dạy nó một chút. Tôi cũng chỉ có thể: ồ, cháu ngoan quá, qua bên kia chơi một chút đi. Cho nên tăng trưởng đức hạnh, nhẫn không được sự khống chế ý niệm của mình, nhẫn không được tâm tư tình cảm của mình, cứ luôn ở trong cảnh giới như vậy thì sẽ không biết được vấn đề của mình là ở đâu. Có yêu cầu chính là sự khống chế. Các vị xem sư trưởng lúc giảng kinh thì vậy, chúng ta phải buông xả, có phải không? Buông từ đâu vậy? Buông bỏ ý niệm khống chế, buông bỏ ý niệm chiếm hữu. Khi nào thì buông bỏ? Ở trong hết thảy cả cảnh giới đều phải quán chiếu đến cái ý niệm khống chế của chính mình. Cho nên có giảng nam đức hay không, vẫn là phải nên giảng. Đây gọi là hằng thuận chúng sanh. Vừa rồi là nhắc nhở mỗi một người, không thể nói là tôi chỉ nhắc nhở phụ nữ. Vậy thì lại sẽ có chị em sẽ giơ bản kháng nghị, kháng nghị. Không phải là nhắc nhở những người phụ nữ, mỗi một sự việc đều là chỗ học tập của chúng ta. Vì sao vậy? Một người đàn ông mà đến nỗi khiến cho vợ của mình ở trước mặt người ta nói cần phải giảng về đức tính của người nam, vậy thì người nam đó cũng cần phải kiểm điểm lại, đúng không? Sao mà các anh không có ai phản ứng vậy? Nam tử hán đại trượng phu, lãnh thê thành đạo. Các vị xem từ xưa đến nay trong lịch sử Hoàng Hà 5000 năm, người phụ nữ xem người đàn ông như là trời, tôn kính như vậy, thì chúng ta có giống trời hay không? Tự mình soi gương thử xem có thiên đức hay không. Một người nam làm đến mức khiến cho nửa còn lại không nể phục, uổng là một nam tử hán đại trượng phu rồi. Hổ thẹn là thân phận người đàn ông. Cho nên Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói: nam bất trung lương, nữ bất nhu thuận. Đây là một tiêu chuẩn về nam đức, rất tiêu chuẩn, bao hàm mười mấy cương mục ở trong quý đức của chúng ta, toàn bộ là nam đức cần nên tuân thủ. Thứ nhất, thượng đạo. Người này phải nên hiểu được điều quan trọng nhất trong cuộc đời này là nâng cao linh tánh của chính mình. Cuộc đời này không thể lạc vào tà đạo, không thể đọa lạc đi xuống. Họ phải biết được ý nghĩa nhân sinh là ở đâu. Ở tại minh minh đức, ở tại hồi phục bổn thiện, thượng đạo. Tiếp đến, họ phải hiếu để. Một người không có hiếu để thì không có tư cách làm vạn vật chi linh. Tận trung tận hiếu mới có thể xứng với chữ nhân này. Đỉnh thiên lập địa, hơn nữa phải nói đến thành tín, phải có độ lượng. Đàn ông mà không có sự độ lượng thì không giống là đàn ông. Xem ra thì giống cái gì? Giống tiểu nhân, mắt mũi đều nhỏ hẹp, không có cái lòng dạ rộng rãi giống như trời đất, sao có thể đáng cho chúng ta nương tựa chứ? Gồm cả sự tu dưỡng về chánh kỷ, gồm cái việc phải khiêm hư, khiêm tốn thì được lợi, phải cẩn thận. Cẩn thận là gốc của việc bảo gia. Không chú trọng đức hạnh, bại đức gia đạo liền tiêu mất. Khi làm việc không cẩn thận, nhìn sai người làm sai việc, sự nghiệp cũng xong rồi. Cẩn thận là gốc của việc bảo gia, bao gồm phải có sự bền lòng. Kiên nhẫn là gốc của sự thành công. Phải xem trọng sự nâng cao của đạo đức và học vấn. Học vấn là gốc của việc tế thế. Một người học hành còn cần đến người khác đốc thúc thì đó là chưa đủ hiếu học. Đây đều là không có tính trách nhiệm. Hiếu học mới có trí huệ, mới có thể lợi ích được người nhà, lợi ích được thế hệ sau, lợi ích những người có duyên trong số mạng. Tự mình không dụng công thì không thể nói đến tâm trách nhiệm. Tâm tự tư quá mạnh rồi. Bao gồm cả một người phải hiểu được kết bạn như thế nào. Sau khi ra xã hội, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Phải có trí huệ phân biệt hoàn cảnh sống, bạn bè để kết giao. Đây đều là cương mục của quý đức. Đức mục cụ thể của quý đức, chúng ta trong tiết học trước nói về thượng đạo. Thiên mệnh chi vị tánh, xuất tánh chi vị đạo, tu đạo chi vị giáo. Chúng ta biết được chúng ta có bản tánh, chúng ta có tự tánh, thì biết được sự việc quan trọng nhất cuộc đời này là khôi phục bản tánh, khôi phục minh đức. Khôi phục như thế nào? Dựa vào tu hành. Tu đức hữu công, tu được rất tốt, buông bỏ rất nhiều tập khí. Tánh đức phương hiển, tánh đức vốn có của chúng ta cũng dần dần khôi phục trở lại. Dụng công như thế nào? Đạo giả giả, bất khả tu du ly giả, không thể giải đãi một phút giây nào. Thậm chí là niệm niệm đều phải ở trong đạo. Học như bơi thuyền ngược nước, không tiến ắt sẽ lùi. Vào lúc nào thì có sự tiến thối vậy? Một cái ý niệm mê rồi thì họ sẽ binh bại như núi đổ. Mọi người có kinh nghiệm chưa? Khởi cái vọng tưởng, lấy lại tinh thần, 10 giây đã trôi qua rồi, thậm chí là một phút đã trôi qua rồi, phải không? Xin hỏi mọi người, một niệm bất giác này tiếp theo có bao nhiêu cái vọng niệm liền đến vậy? Đây gọi là hiện tượng bình thường, đúng không? Chúng ta tu hành mấy năm trước gọi là đánh đâu thua đó. Tiếp theo là càng bại càng đánh. Phải kiên cường bất khuất, ngoan cường bất khuất. Bởi vì việc tu hành nó là một quá trình, nó không phải là một lần hai lần. Tu hành không thể nào tham nhanh, không thể gấp. Lúc đó mà gấp thì chính là đang bị mê, gấp chính là tham. tham nhanh, tham một lần là xong, đó là ngu muội. Cho nên vì việc học, một người cầu học vấn trước hết phải đem tâm sốc nổi điều phục trở lại. Hãy mong cầu cho nhanh thì đã sốc nổi rồi, làm sao có thể định lại được chứ? Chữ sinh này rất là xa lạ. Xa lạ cái gì vậy? Nhân ái từ bi, hiếu để trung tín, rất xa lạ, không thường xuyên đề khởi lên. Cái gì thì rất quen thuộc. Tự tư tự lợi rất quen thuộc, tham sân si mạng rất quen thuộc. Bạn không cần nói xin chào với nó thì nó đã đến rồi, có phải không? Các vị xem, chúng ta cần phải đề khởi giáo huấn của kinh giáo, còn phải hít thở thật sâu. Kinh giáo đã nói như thế nào? Thật không dễ gì mà đề khởi được. Bởi vì tự tư, tâm tư tính khí, không cần kêu gọi mà cứ nối tiếp nhau đến từng cái một. Thí dụ như người ta nói bạn như vậy là không đúng. Không đúng thì tôi sửa, không phải là được rồi sao? Có gì hay đâu chứ, tôi sửa là được rồi chứ gì. Xin hỏi mọi người, câu nói này là giác hay là mê? Tôi sửa là được rồi chứ gì. Các vị xem thái độ như vậy vẫn là rất ngạo mạn. Nếu không thì anh sẽ làm gì? Các vị xem, cái sai này cứ nói tiếp cái sai kia. Cho nên cái quán tính này, ây da, chúng ta thật sự là đã cảnh giác rồi. Trong sự tu đạo mà chỉ cần hơi buông lơi một chút thì không biết đã thối lui đến mức độ nào rồi. Trong việc tu đạo thì cứ đầu tiên cần phải phá vỡ là gì? Là tự gạt mình. Biết mình đang gạt mình là hay rồi. Mặc theo tập khí thì hoàn toàn không biết. Tập khí tham sân si khởi lên, họ sẽ hoàn toàn không biết. Nói chuyện rất là khó nghe, nói đến mức người ta sắp bộc phát bệnh tim, nhưng họ thì lại nói một cách hào hứng, liên tục nói. Không biết sự cay nghiệt trong lời nói của mình, không biết đã khiến người khác khó chịu. Và lúc này rất cần điều gì? Cần người bên cạnh nhắc nhở. Phải thiện hữu vi y, là phải nương dựa vào người thân, bạn bè ở bên cạnh nhắc nhở. Này, thái độ lúc nãy của anh là không đúng đó. Bạn phải cảnh giác. Bạn không để ý xem, khi bạn nói chuyện mà người ta châu mày nhíu mặt, bạn đều không nhìn thấy. Cho nên quán tâm vi yếu, thiện hữu vi y, chúng ta mới tương đối dễ dàng phát giác vấn đề của chính mình. Phát giác được lỗi lầm rồi thì mới có thể tu, tu chính mới có thể sửa đổi trở lại. Cho nên câu nói bất khả tu du ly giả là mấu chốt tu hành tương đối quan trọng. Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm niệm đều quán chiếu, không thể buông lơi. Tiếp theo chúng ta nói đến câu thứ hai: bảo hợp đại hòa, nãi lợi trinh, thủ xuất thứ vật, vạn quốc hàm ninh. Các vị xem, việc tu học ở trong nhà Phật, sự giáo dục trong nhà Phật là một nghệ thuật cao độ. Tất cả kiến trúc trong nhà Phật và cả tôn tượng của Phật Bồ Tát đều là có tác dụng dạy học, đều là để giáo hóa. Chúng ta xem vào cửa Phật, trong kiến trúc truyền thống nhà Phật, vừa vào sơn môn, kiến trúc đầu tiên gọi là Thiên Vương Điện. Mọi người đã đi qua hay chưa? Chưa đi qua cũng không sao, đến sảnh của chúng ta cũng có. đầu tiên nhìn thấy bốn tôn tượng tứ đại thiên vương. Việc này phối hợp thật là tốt. Các vị xem, tứ đại thiên vương, đây đều là giáo dục chúng ta lập thân sự thế. Đông phương trì quốc thiên vương, vậy chúng ta trì quốc trì gia như thế nào? Phải dựa vào hòa, thái hòa chi khí. Không thể quá căng. Căng quá rồi cũng giống như trì quốc thiên vương cầm cái đàn tỳ bà. Nếu quá căng thì đàn một cái sẽ đứt dây. Bầu không khí trong gia đình quá căng thẳng, thường xuyên trực chờ phát nổ, đều là sắp xảy ra chiến tranh. Gia đạo như vậy thì sẽ rất khó tiếp tục duy trì. Con cái mỗi ngày ở nhà đều sợ khiếp vía, thì chúng làm sao có thể lớn khôn khỏe mạnh được? Không thể quá căng, không thể quá nghiêm khắc. Thế nhưng cũng không thể quá buông lỏng. Nếu vậy con cái cũng sẽ rất tùy tiện, sẽ khinh suất, sau cùng ra xã hội sẽ khiến người ta thêm loạn. Cho nên gia có gia quy, quốc có quốc pháp, đoàn thể đều có thể quy định quy củ của đó. Đây là Đông Phương trị quốc thiên vương. Còn Nam Phương tăng trưởng thiên vương, trên tay cầm là một thanh kiếm, gọi là huệ kiếm đoạn phiền não. Chúng ta dẫn dắt một cái đoàn thể, chúng ta không có trí huệ chân thật, chỉ càng đem lại cho người càng ngày càng nhiều phiền não mà thôi. Họ làm sao có hạnh phúc nhân sanh? Cho nên phải tăng trưởng trí huệ của chính mình, tự giác mới có thể giác tha. Tự giác giác tha phải nhờ vào học tập, xem nhiều, nghe nhiều. Tây phương Quảng Mục Thiên Vương, Bắc phương Đa Văn Thiên Vương, mọi người xem ông trời rất có trí huệ. Các vị xem, con người, con người được tạo ra có hai mắt, hai lỗ tai, một cái miệng, cho chúng ta sự khải thị gì? Xem nhiều, nghe nhiều, nói ít. Bởi vì chỉ có một cái miệng. Hơn nữa, khi muốn nói chuyện, lời nói đến miệng giữ lại nửa câu, suy nghĩ tường tận mới nói ra. Nếu không thì bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Tây phương Quảng Mục Thiên Vương, trên tay ngài cầm một con rồng. Rồng đại biểu cho người, sự và vật có nhiều thay đổi. Một tay còn lại cầm viên long châu, đó là đại biểu nguyên lý nguyên tắc làm người thì biết bất biến. Hôm nay sẽ giảng đến câu trong kinh dịch. Những đạo lý này đều là tương thông. Long châu đại biểu cho không thay đổi, chính là trong ba loại hàm chứa một loại của kinh dịch. Nó là bất biến, con rồng thì không ngừng biến hóa, đại diện cho biến dị, sanh tử. Vũ trụ vạn tượng nhiều thay đổi, trong nhiều sự biến đổi, con người phải tìm được nguyên lý nguyên tắc bất biến thì mới có thể an thân, lập mạng. Nếu không mỗi ngày nghe người này nói như thế này, lại nghe người kia nói thế kia, cuối cùng không biết đi con đường nào, không biết cơm ăn như thế nào. Có phải không? Các vị đã gặp qua việc ngồi ở trên bàn ăn cơm, người bạn này nói món đó không thể ăn, người khác thì nói món đó rất bổ, sau đó thì bạn cứ ậm ừ. Bạn ở đó là không biết theo ai. Ăn cái gì nhiều dinh dưỡng là rất quan trọng. Vẫn còn một cái quan trọng hơn, chính là khi ăn tâm tình phải thật vui vẻ. Giả như tâm tình không tốt thì dù món ăn tốt đến mấy, ăn vào cũng khó tiêu hóa. Có phải không? Đạo lý này thì tôi thể hội sâu nhất. Tôi ăn cái gì cũng đều rất tốt cả, nhưng vẫn là ốm yếu như vậy. Cho nên trọng điểm là ở tâm tình phải tốt. Trọng điểm ở sự suy nghĩ của bạn phải ít. Nghĩ nhiều huyết khí suy, phiền não nhiều thì năng lượng sẽ tiêu hao. Công phu của tôi vẫn chưa đủ, buông xả chưa đủ, suy nghĩ lung tung quá nhiều, năng lượng tiêu hao quá lớn. Cho nên giả như tâm tình vui vẻ, ăn đại khái thôi thì cũng đã khỏe mạnh rồi. Không nhất định phải xem trọng đến mức chỉ việc ăn cơm mỗi ngày, mà phải tiêu tốn 7-8 giờ đồng hồ. Có phải không? Vẫn là phải có một cái mức độ trung dung chi đạo, không thể lại trở thành một thứ chấp trước. Bắc phương đa văn, tai lắng nghe, tai cầm cây dù, đại biểu phòng ngừa ô nhiễm. Việc nghe cũng phải biết được, nơi ồn náo chớ đến gần. Tuy là phải nghe nhiều. Nghe nhiều cái gì? Nghe nhiều kinh giáo của thánh hiền, không phải là nghe nhiều những thị phi nhân ngã. Kia nói phải, đây nói quấy, không liên quan chớ để ý, đều phải dùng trí huệ để mà phán đoán. Hơn nữa, ở giữa Tứ Đại Thiên Vương còn có một tượng Bồ Tát mà chúng ta rất quen thuộc, gọi là Bồ Tát Di Lặc. Các vị xem có tương ưng với câu nói này hay không? Bảo hợp đại hòa, không khí thái hòa, luôn mở miệng cười, bụng lớn có thể dung chứa. Còn chữ lợi trinh, thì chữ lợi này là lợi ích người khác. Từ bi hiển bày ra chính là tướng từ bi, hoan hỷ. Trinh là vĩnh hằng, bất biến. Tâm yêu thương người khác là bất biến. Các vị học trưởng, chúng ta có kinh nghiệm này hay chưa? Giúp một người mà giúp đến độ khi trở về nhà vừa ngồi xuống, tức chết tôi được. Sau này tôi mặc kệ nó có hay không? Đó chính là không có lợi trinh. Cho nên trong quá trình tu học phải tu tứ vô lượng tâm, gọi là từ bi hỷ xả. Từ trang nghiêm cố, một người lúc nào cũng rất từ ái, nhìn thấy sẽ là rất trang nghiêm. Ư chư chúng sanh bất khởi não hại. Một người rất hiền từ, đối với bất kỳ người nào cũng đều sự hòa khí, sẽ không để cho bất kỳ ai vì họ mà đến nỗi tức giận muốn chết. Đương nhiên giống như tấm cơn gió xuân, đây là từ, còn bi, tâm bi, bi trang nghiêm cố, mẫn chư chúng sanh thường bất yếm xả. Chữ mẫn này là lân mẫn. Chữ thường này chính là thường hằng bất biến, không phải là khi tâm tình chúng ta tốt thì như vậy, tâm tình không tốt thì lại không như vậy. Thường ở đây là chân thường, thường bất yếm xả. Nhất định không có ghét bỏ đối với một chúng sanh nào, không có ý niệm ghét bỏ nào. Sự từ bi này luôn luôn được giữ gìn. Vậy có thể chúng ta nhìn thấy câu này và nghĩ, ồ, vậy tôi không có tâm từ bi, tôi thường thường cũng không muốn làm, thường hay không có tính nhẫn nại. Không phải là không có từ bi, từ bi là vốn có. Cái minh đức của con người, từ bi là vốn có, mỗi người đều có. Vậy vì sao chúng ta không thể giữ gìn? Vì nó có chướng ngại rồi. Bị tập khí chướng ngại, vén mây ra sẽ nhìn thấy mặt trời. Bất luận là cảnh giới nào, đều không nên hoài nghi việc chính mình có tâm từ bi. Điều quan tâm là phải trừ bỏ đi tập khí là được. Nếu không, rất nhiều người có thể lại lạc vào một dạng tự trách mình. Các vị xem tôi lại làm không được rồi, tôi kém cỏi quá. Có ý niệm phủ định đối với chính mình cũng là phiền não căn bản, gọi là ngũ độc. Bắt đầu đầu độc chính mình. Ngũ độc là gì? Là tham, sân, si, mạn, nghi. Cái gì học trưởng? Có muốn mình uống phải thuốc độc hay không? Không muốn. Cái gì không phải là người ngu si? Biết phán đoán, không uống thuốc độc. Muốn uống cam lồ, làm sao có thể uống thuốc độc được chứ? Hoài nghi là thuốc độc. Loại thuốc độc nghiêm trọng nhất đầu tiên là hoài nghi chính mình. Đối với chính mình không có lòng tin, sự độc hại này rất lớn. Mãi mãi sự hoài nghi này, khi ý niệm vừa khởi lên thì dường như nó chìm xuống tới đáy rồi. Cả người đều không có sức lực, không có năng lượng, không biết là đã thụt lùi bao nhiêu bước. Cho nên vào lúc này phải làm thế nào? Uống phải thuốc độc rồi, phải uống thuốc giải. Là loại thuốc giải nào thì lập tức uống vào. Trên tay các vị đều không có thuốc, vậy thì phải làm sao? Đến lúc đó độc phá công tâm, vậy thì phải làm sao? Nào, có loại thuốc giải nào thì hãy mau mau mang ra xem. Chớ tự chê, đừng tự bỏ. Thánh và hiền dần làm được. Đây là pháp dược để giải loại độc này. Còn có loại nào nữa có thể giải độc? Thuấn là người nào? Vũ là người nào? Họ làm được thì mình làm được, có phải không? Bổn giác vốn có, bất giác vốn không. Được rồi, dù gì đến lúc cần phải uống thuốc, lấy một gói ra là đủ rồi. Bạn không nên đến lúc đó lấy ra 10 gói thuốc. Trời ơi, nên uống gói nào đây? Một gói là đủ rồi. Kỳ thực những pháp dược này chỉ cần có một câu nhập tâm thì bạn đã giải thoát rồi. Có một câu bất khả tu du ly giả thì bạn niệm niệm đều là giác ngộ. Không bao lâu thì bạn khai ngộ. Cho nên quan trọng là sau khi học thì phải thật làm, thật sự buông bỏ thì được đại lợi ích. Không phải là đọc rất nhiều sách để rồi cuối cùng biến thành học thuật. Được rồi, đây là bi. Hỷ trang nghiêm cố. Việc gì đáng để hoan hỷ? Kiến tu thiện giả. Nhìn thấy ưu điểm của người khác, nhìn thấy người ta làm việc thiện, tâm vô hiềm kỵ, nhất định sẽ không ghét bỏ người khác, sẽ không đố kỵ người khác. Sự ghét bỏ và đố kỵ cũng là phiền não mà chúng ta thường hay khởi lên nhất. Đố kỵ là không tốt, cũng là tâm sân hận, là tính khí xấu. Hơn nữa tạo tội nghiệp đặc biệt lớn. Bởi vì tâm đố kỵ vừa khởi, cái gì tốt của người ta bạn đều không nhìn thấy thì cũng học không được. Thậm chí là còn hủy báng người có đức, tạo thành sự mất lòng tin của người khác đối với họ. Không học họ, bị đoạn mất huệ mạng, tội nghiệp này là rất lớn. Không thể đố kỵ, phải tu tùy hỷ, tán thán họ. Thấy người tốt nên sửa mình, dù còn xa cũng dần kịp. Khen người thiện tức là tốt, người biết được càng tốt hơn. Xả trang nghiêm cố. Chữ xả này là công phu buông bỏ. Các vị xem, chúng tôi thường hay nhắc đến, hỏi chính mình là đức hạnh lúc nhỏ tốt hay là đức hạnh hiện nay tốt hơn. Kỳ lạ thật, tại vì sao chúng ta càng sống lại càng thụt lùi vậy? Vì sao vậy? Ở trên con đường nhân sanh đã gánh lên rất nhiều những thứ ô nhiễm, gánh lấy hết, càng đi thì càng nặng. Trong tâm thì càng ngày càng nhiều chướng ngại chấp trước. những vướng mắc nào phải biết xả bỏ, xả trang nghiêm cố. Ư thuận vi cảnh, thuận vi cảnh này chính là thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, vô ái huệ tâm. Sẽ không khởi cái gì? Sẽ không khởi tâm tham ái, cũng không khởi tâm sân hận, bài trừ, cự tuyệt, thậm chí là cái tâm trở mặt thành thù sẽ không như vậy. Kỳ thực thuận cảnh, hoàn cảnh nhân sự tốt đẹp thì con người dễ khởi tâm tham ái. Gặp phải cảnh giới đi ngược lại ý muốn của chính mình, cảnh giới là tự mình không bằng lòng tiếp nhận, hoặc là người không muốn gặp, thì như thế nào? Tính khí liền nổi lên. Cho nên thuận cảnh không sanh tham ái, nghịch cảnh không sanh sân hận. Đem sân hận buông bỏ, đây gọi là xả. Vậy thì ngày tháng tốt lành liền tới. Người người là người tốt, việc việc là việc tốt. Vậy khi đối diện với thuận cảnh thì phải nên khởi cái tâm gì? Không khởi tâm tham. Khởi tâm gì? Khởi tâm cảm ơn. Cha mẹ đối với chúng ta tốt như vậy, những vị thân bằng quyến thuộc đối với chúng ta tốt như vậy, ta cảm ơn, phải báo ơn. Cuộc đời này của tôi có trí huệ chân thật, tôi phải cúng dường họ, cũng thành tựu trí huệ chân thật cho họ. Không chỉ không khởi tham ái, không chấp trước cái tình chấp này, ngược lại còn sanh cái tâm cảm ơn, ngược lại còn sanh cái tâm trách nhiệm. Vậy là đúng. Nghịch cảnh không sanh tâm sân hận. Nghịch cảnh sanh tâm gì? Vẫn là sanh cái tâm cảm ơn. Vì sao vậy? Nó đến là để khảo nghiệm ta, nó là thầy giám khảo của ta. Nó đến để nhắc nhở ta, ta còn có những tập khí nào chưa trừ bỏ. Nó đến để thành tựu đạo nghiệp cho ta. Tâm cảm ơn liền khởi dậy. Nó đến để tôi luyện cho ta, nó đến để nhắc nhở điều thiếu sót của ta, nó đến để cho ta không sống một cách mơ hồ, mau mau phát hiện vấn đề của chính mình. Phải có tâm thái như vậy. Tất cả mọi người đều là đến để giúp đỡ ta, làm gì có chuyện xung đột đối lập đối với bất kỳ người nào chứ. Tiếp đến trong nghịch cảnh sanh tâm sám hối. Vì sao vậy? Kỳ lạ thật, họ không đi tìm người khác, sao cứ đi tìm tôi? Đây không phải là ngẫu nhiên. Oan có đầu. Câu nói này các vị tiếp nhận như thế nào? Tâm như vậy không cam tâm, không tình nguyện, nợ có chủ. Những lời này tiếp nhận được gọi là biết trả nợ. Đây là người biết gánh vác. Đây là người hiểu lý. Đây là người rõ lý. Không bằng lòng tiếp nhận những cảnh giới gặp hiện tại, đây là không chịu trách nhiệm, không rõ lý. Chân thật rõ lý rồi, đó là ta cảm chiêu đến. Đời này không phải là không báo, thời khắc đến thì nó sẽ đến. Thời đại này thiếu nợ thì phải trả tiền, giết người đền mạng, gọi là gì? Đạo lý hiển nhiên. Cho nên mọi người xem, gặp phải nghịch cảnh xin tâm cảm ơn, xin tâm sám hối, xin tâm từ bi. Ta và họ oan oan tương báo không ngừng dứt, đến nay ngừng lại. Ngừng lại thì như thế nào? Đó là không kết ác duyên với họ nữa. Kết cái gì? Kết pháp duyên. Điều này làm đến mức khiến họ cảm động, khiến họ cảm thấy họ đối với ta ác liệt như vậy, mà làm sao ta cũng không sân giận, mà còn tốt với họ như vậy. Trên đời này vẫn còn loại người như vậy sao? Tìm hiểu thử xem sao. thì ra là học văn hóa truyền thống, là học Đệ Tử Quy. Vậy thì bạn đã khiến họ tín nhiệm vào văn hóa truyền thống rồi, bạn đã kết pháp duyên rồi, hơn nữa còn khiến họ không còn mê hoặc nữa. Bạn cái tâm niệm này gọi là tâm từ bi. Không phải chỉ có trả hết nợ. Được rồi, đưa cho anh 200. Đó vẫn là không cam tâm, không tình nguyện. Sau khi trả nợ xong, nào uống một ly cà phê đi, nói liễu phàm tứ huấn với anh một chút. Như vậy mới là có từ bi, có chân thành. Đây là chúng ta nói đến tu học. Trước tiên phải hòa khí, tâm bao dung rộng lượng, miệng thường mỉm cười. Mà chúng ta xem đến câu này, ở trong câu thủ xuất thứ vật này, hình dung vị nguyên thủ này nhận được sự tôn sùng của lê dân bá tánh, tiến cử họ lên làm lãnh đạo để dẫn dắt nhân dân cả nước. Mỗi một nước đều có nguyên thủ. Trong một nhà cũng phải có người quân chủ, phải có người lãnh đạo. Gia nhân hữu nghiêm quân yên. Trong một gia đình có người quân chủ, người lãnh đạo uy nghiêm. Là ai vậy? Phụ mẫu chi vị giả. Cha mẹ cũng là người lãnh đạo được con cái tôn sùng và kính ngưỡng. Tiếp đến noi theo học tập. Cho nên một vị nguyên thủ, một người thầy cô, cha mẹ, tư tưởng quan niệm của họ liền ảnh hưởng đến nhân dân cả nước, cho đến vận mệnh của cả gia đình họ. Tư tưởng quyết định hành vi của họ, hành vi hình thành thói quen của họ, thói quen hình thành tính cách của họ, sau cùng quyết định vận mệnh của họ. Tư tưởng của một người sẽ quyết định vận mệnh của chính người đó. Tư tưởng của cha mẹ sẽ quyết định vận mệnh đời sau của cả gia tộc họ. Tư tưởng của một người lãnh đạo quốc gia có thể ảnh hưởng đến vận mệnh dân tộc của một quốc gia.
Cẩn dịch, vọng tây cư sĩ, phước tịnh cư sĩ, mộ tịnh cư sĩ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.